19.
Nhân duyên độ đệ tử.
Hồi mà thầy mới bắt đầu đi xuất gia là thầy tự nhiên thầy lập cái nguyện. Nguyện là không nhận đệ tử. Thầy nguyện thầy không nhận đệ tử. Thầy chỉ xin rằng thầy sẽ học, bởi vì nhận đệ tử là phải săn sóc tỉ mỉ, trông nom từng tí, khó lắm. Mà thầy tự xét là thầy không nổi, cho nên thầy nguyện thầy không nhận đệ tử. Thầy chỉ xin rằng thầy sẽ học, rồi thầy đi dạy học. Đấy, thì khi nào cần các lớp học thì thầy đi dạy học. Thế thì thầy nguyện cái việc ấy, chứ còn nói cái chuyện mà nhận đệ tử. Vì thế cho nên bao nhiêu năm đầu, bao nhiêu vị đến xin đệ tử thầy đâu có nhận. Thầy ở dược sư thầy trừ tối bao nhiêu người, nhất định là không nhận đệ tử. Đấy. Thế rồi, nhưng mà sợ mất thì giờ chúng này cứ kể. Thầy xin 5 phút nói chuyện cho nghe vì sao mà thầy nhận đệ tử. Thứ trước là thực sự là sợ, biết là mình làm không nổi. Đây là cái nhiệm vụ mà thầy biết thầy làm không nổi. Ngay từ đầu thầy đã từ chối rồi. Nhưng về sau nó xảy ra một việc. Nó xảy cái việc mà thứ nhất ấy, là những cái người mà thầy từ chối ấy, rồi về sau họ đi tu, họ xuất gia, bả đâu cũng tới, rồi cũng có nhiều cái đáng ân hận. Đó là một việc khiến cho thầy cũng nghĩ rằng à thì ra bên ngoài cũng nhiều vị cũng như mình mà thôi. Các ngài nhận đệ tử rồi các ngài cũng không làm, nó cũng không thể tròn được. Thế thì đấy là một cái lý do. Nhưng mà cái lý do thì cứ để đấy, cho tới một hôm nó xảy ra một việc. Và không biết cái năm ấy là năm bao nhiêu đó, thầy không nhớ rõ. Nhưng mà cái hồi đó hãy còn ngụy với lại các đang chiến tranh. Mà chiến tranh đã tới cái lúc mạnh. Thế thì thầy có không biết việc gì, thầy về Sài Gòn. Thầy đã ở trên này, thầy mới về Sài Gòn. Thầy về Sài Gòn thì thầy ở, dĩ nhiên thầy lại về chùa của thầy là chùa Dược Sư, cái nơi mà thầy vẫn học từ bé. Thế thầy về Dược Sư thì có một cái bà đó, bà mới tới thầy, bà mới bảo rằng con là đệ tử của hòa thượng ở cái miền Quy Nhơn, như Bình Thuận cái gì Quy Nhơn chứ, cái miền đó, thì con là đệ tử của vị hòa thượng đó, mà bây giờ con thấy thầy con cũng già, con phát nguyện con làm một cái tháp, xây một cái tháp cực, nghĩa là theo với cái khả năng, cái sức của con, thì con làm một cái tháp đẹp để cúng thầy con. Mà thầy con lại cứ nhất định không chịu. Thầy con cứ đòi rằng con phải làm một pho tượng Đức Di Đà bao nhiêu thước này, hình như những mấy chục thước, 48 thước hay bao nhiêu, nghĩa là cao lắm. Thì thầy con lại cứ đòi lập một cái và một pho tượng như thế. Mà con ấy thì con chỉ muốn chứ tượng Phật thì thế gian ta nhiều lắm, nhưng mà thầy con cứ muốn có một cái pho tượng hình như 48 thước thì phải, là một pho tượng như thế ở chùa. Thì thầy con cứ bảo con làm cái pho tượng đó. Mà con thì con cứ thiết tha con thích làm cái tháp cơ. Vì thế thành ra cứ phân vân trong lòng, con không yên. Thì con đến đây nhân tiện con nghe tiếng sư cô về, con đến con thưa, con hỏi để nhờ sư cô quyết định hộ con là nên làm cái tháp hay là nên làm cái pho tượng. Thế thì thầy nghe bài thật thà, bài hỏi thế thế thì thầy mới bảo bài rằng mình đã là đệ tử thì mình phải vâng lời thầy. Mà thầy thích một pho tượng, mà mình làm tháp là mình cúng thầy, là mình chỉ cốt để cúng dường thầy, thì chi bằng mình theo ý thích của thầy có hơn không? Vậy thì nên theo ý tôi đứng ngoài tôi thấy là bà nên điểm thứ nhất bỏ cái thích riêng của mình đi, điểm thứ hai là vâng lời thầy làm pho tượng đi. Thế bà bảo thôi thế thì con về con quyết định con làm pho tượng. Thế rồi thì là một thời gian bà đi đâu mất thầy không biết nữa, bởi vì thầy đâu có quen. Thế rồi một thời gian, thì bỗng nhiên một thời gian bà lại trở về, cách đấy độ mấy tháng gì đó, bỗng nhiên một thời gian bà lại trở về và bảo thầy rằng thôi con làm tượng nữa, con đã sửa soạn đâu vào đấy mà bởi vì pho tượng lớn quá thì phải làm ở Sài Gòn, các kỹ sư đứng làm mới được, mà từng phải làm từng mảnh rồi mới mang lên đấy rồi mới lắp vào, chứ không thể làm một pho tượng ở một cái chỗ, cái chùa ở thành phố không không làm được. Thì con đã làm xong hết rồi mà cũng đã lắp cả rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn thiếu có cái đầu thôi, thành cái thân rồi mà pho tượng không có cái đầu, còn thiếu có cái đầu thì phải mà làm cái đầu này, cái này thì bây giờ phải phải có cái nghĩa là phải công lao nhiều, mà phải, lại phải chở từ ở Sài Gòn lên cái tỉnh đó về cái miền Quy Nhơn đấy, mà bây giờ đây lệnh của nhà nước là tản cư, bắt tất cả dân ở đấy phải di cư hết này, mà ngay cái chùa ấy hòa thượng và cả chúng cũng di cư hết cả rồi, cái nơi ấy bây giờ là không có, hoang vắng không có ai, mà nếu mà bị chi thì chúng con nên đến chính hòa thượng chính cái chùa đó cũng phải di cư rồi, mà bây giờ ấy, thợ nào mà người ta dám leo lên cái chỗ người ta về đây đấy làm, mà bây giờ phải mang những các ông kỹ sư phải đủ, nó nhiều cái phiền lắm, cho nên thôi con về, bởi vì con hứa với sư cô là con làm, cho nên bây giờ con phải về con thưa với sư cô là con không làm nữa. Thế thế thì thành ấy bảo trời ơi, bây giờ bà đẻ một pho tượng mà có ít 48 thước, một pho tượng cụt đầu đứng giữa trời, đây là cái điểm rất nguy hiểm cho đạo Phật ở Việt Nam này. Tự nhiên biết sao thầy lại nói như vậy, thầy bảo đây là cái điểm rất nguy hiểm cho đạo Phật ở Việt Nam, nếu mà như thế này là cái để một pho tượng cụt đầu thì cái pháp môn tịnh độ nếu mà không là rộng cả đạo Phật ở nước Việt Nam thì cũng cái tông tịnh độ của ở nước Việt Nam này phải chịu cái ảnh hưởng, đây là cái điểm xấu, thôi bà không làm bà để tôi đi. Cái hôm ấy tự nhiên thầy hăng hái, thầy bảo bà không làm thì tôi để tôi đi vậy, thì tôi đi tôi thay bà, cần những cái gì ấy bà biết, bà khôn ngoan bà biết bà chỉ cho tôi, nhưng mà không thể để cái pho tượng cụt đầu ở giữa trời được. Thế thầy bảo bà thế thì cũng nhờ ơn trời ơn Phật, sao bà lại cũng có cái lòng và tin. Thế cho nên bà ấy bảo trời, con đâu có biết, con đâu có biết là cái pho tượng ở cái chùa ở thôn quê như thế lại ảnh hưởng cả đến đạo Phật của cả nước Việt Nam, con đâu có biết. Thôi thì sư cô còn liều, sư cô đi được thì con, cái mạng của con cũng không tiếc nữa, thôi con đi. Đã thế bà ấy bảo thôi con đi. Thế nhưng mà bà giao hẹn với thầy một điểm, hễ mà con mà làm được cái pho tượng này xong thì sư cô phải đến cái chùa ấy, ở tại cái chỗ có pho tượng ấy, sư cô cạo đầu, sư cô nhận cho con làm đệ tử, sư cô cho con xuất gia. Bà đặt cái điều kiện như thế, mà cái lúc bây giờ thì nghĩa là bà bắt thầy cái gì thầy cũng phải ừ hết, bởi vì thực lòng là thầy tin, miệng thầy nói là có ảnh hưởng đến đạo Phật Việt Nam, mà chính trong tâm thầy có cái tin đấy thật, cái miệng thầy nói ra mà cái tâm thầy có tin thật sự, chứ không phải là thầy nói để gạt bà, mà đây chính trong lòng thầy, thầy tin rằng để một pho tượng 48 thước cụt đầu đứng dơ lơ lửng ở giữa trời thì đúng là một cái điểm rằng đạo Phật sẽ nguy hiểm lắm, sẽ bị tàn phá ở nước Việt Nam. Cái lúc bây giờ thầy có cái lòng tin như thế thật sự, cho nên không phải là thầy nói để mà dụ bà, mà chính thầy sợ thật, cho nên thầy tình nguyện để tôi đi. Nếu mà chỉ có điều là tôi dốt thì bà biết những cái gì thì bà chỉ cho tôi, mà tôi đi tôi đứng tôi làm. Thế cho nên lúc bây giờ bà ấy xin cái điều kiện ấy, thầy cũng bảo được rồi, thế nào rồi tôi cũng được rồi. Thầy quên cả rằng thì thầy đã có cái nguyện, thầy không nhận đệ tử, lúc bây giờ không nhớ cái gì hết, chỉ làm thế nào cho pho tượng cho xong thì thôi, mà pho tượng thì bây giờ vẫn còn đấy. Ở về cái miền chùa Thập Tháp ở cái miền Quy Nhơn đấy. Thế là bà xin như thế. Thế thì bà mới bảo thầy ừ như thế, thế bà đi luôn. Bà đi luôn được độ một tuần lễ sau bà quay về, bà nói với thầy. Bà bảo rằng là, nhưng mà thực sự đấy, trong cái đời thầy cũng thấy nhiều cái chuyện lạ. Cái ông thợ mà bà biết ấy, thì không làm nổi cái việc này. Cho nên ông phải, bà phải nhờ đến cái người thợ, người ta là công giáo, ta chuyên làm tượng của bên công giáo, bên Thiên Chúa, mà người ta là Thiên Chúa giáo. Thế bà, mà cái ông thợ này ở Mỹ Tho, thợ làm nhưng mà phải có các kỹ sư người ta tính toán các thứ. Thế nhưng mà cái ông thợ này ông ở Mỹ Tho, thì bà ấy lò dò đến tận nhà ông. Thì bà ấy bảo, con vừa mới bước chân tới cửa, con hỏi tới ông. Ông ấy vừa mới ra, ông ấy trông thấy mặt con, vừa nhìn thấy mặt con, ông ấy lấy tay ông xua xua, ông bảo tôi biết rồi, việc này tôi biết rồi. À, thôi bà khỏi phải nói, tôi biết rồi. Thế em, thầy con bảo ơ, cái ông này buồn cười, chứ chưa nói sao ông biết. Ông bảo, suốt cả mấy tuần lễ này, tôi cứ thấy có ông, một ông Phật màu vàng đứng ở trước mặt tôi. Mà suốt ngày chỉ đi ngủ nhắm mắt thì quên thôi. Còn lúc ông ấy mở mắt ra là ông cứ thấy có một ông Phật màu vàng, mà đội cái mũ, mà có cái nhọn. Thì ra chư thiên, các vị ở miền Nam người ta thờ chư thiên đấy, người ta vẫn làm những các vị màu vàng mà có cái mũ, có cái nhọn, tức là vị thiên thần. Thế nhưng mà ông thì ông không biết, thì ông cứ thấy như thế ông gọi là ông Phật. Thì có cái vị ông bảo suốt ngày mà hai tuần lễ cứ cái vị cứ hiện ở trước mặt ông ấy thôi. Giờ lúc ông ấy ăn, ông làm gì cũng cứ có cái vị ở trước mặt. Mà bây giờ bà vừa đến thì tôi biết ngay rồi, chính là cái chuyện pho tượng đó rồi. Cho nên ông Phật ông ấy đến, ông ấy gọi tôi, thế nào tôi cũng đi, mà thế nào tôi cũng phải làm. Thế thì lúc bây giờ bà mừng quá, bởi vì còn đến còn lo người ta, ngoài những tên với đạn với bom cứ vèo vèo mà bảo người ta đến cái chỗ ấy, thì ai người ta dám đi. Cho nên bà ấy còn lo rằng bà ấy năn nỉ còn không nổi, muốn chi rằng thì đến thì tự nhiên tự ông ấy định tình nguyện như vậy. Thì bà ấy mừng quá. Thế bà ấy bảo vâng, thôi thế nếu thế thì đây đúng là lực của Phật, Phật độ để cái việc này phải xong. Thế nhưng mà bây giờ thì cái việc mà ông xả thân mà ông lên tận cái chỗ đang hoàng tên mũi đạn, đang bom, đang đạn, thì cái chuyện này là cái chuyện khó. Cho nên tôi phải tính lại cái tiền công. Ý của bà ấy là bà ấy định để giả lại cái, tính lại cái tiền công, chứ không phải là cái tiền công của ngày thường thì cái giá nó phải rẻ. Còn bây giờ với những các cái nguy hiểm như thế, mà ta mang cái thân mạng người ta lên người ta làm, thì cái giá nó phải đắt hơn. Cho nên bà ấy định là bà ấy tính cho ông ấy trước đi, chứ không có về sau ông đòi một cái giá bà ấy không nổi. Thế bà thế thì bây giờ chúng ta tính cái việc ông định là như thế nào, giá cả như thế nào. Thì ông bảo thôi bà, nếu mà bà còn tính đến tiền bạc thì cái việc này không thông đâu. Cái việc này là phải thành tâm, mà tự ông ấy nói, mà ông ấy lại dạy lại bà ấy. Việc này là phải thành tâm thì mới thành được, chớ mà bà mà dùng nói đến tiền bạc thì cái việc này không thành đâu. Thôi bây giờ tôi với bà không nói gì cả, chỉ có việc là bây giờ tôi biết là thực sự để làm pho tượng này tôi tình nguyện là tôi phải ăn chay. Những các cái điều lệ của nhà chùa như thế nào đó bà cho tôi biết, để tôi phải giữ đúng, mà tôi phải ăn chay. Tôi, ông thì ông chỉ biết là đi tu là phải ăn chay thôi. Nè, còn những cái điều lệ như thế nào thì bà cho tôi biết, tôi giữ cho đúng thì để cái việc này mới thành được. Bởi vì bom một đứt chợt, nó ném quả bom xuống, nó ném ở chỗ kia, nó ném ở chỗ kia, chứ bộ nó ném đúng chỗ này thì sao. Thế lại còn đạn nữa, lại còn hai bên đang đánh nhau, cho nên dân phải tản cư hết. Mà chính các sư ở cái chùa ấy cũng tản cư đi rồi, pho tượng cứ đứng giữa rời thôi. Thế nhưng mà cũng vì có cái chuyện cái ông thợ đó, ông ấy thấy cái ông Phật, nhưng mà thật không phải Phật, đấy là chư thiên. như ông thấy cái ông Phật như vậy, cho nên thành ra cái bà này bà lại càng tin nữa, bà lại càng tin. Mà thầy lại nói là ảnh hưởng đến đạo Phật thì bà lại càng tin là có cái sự thật, cho nên thành ra bà hết lòng. Thế như thế vào khoảng độ nửa tháng sau thì bà trở về, bà nói với thầy, bà bảo nếu mà không có chiến tranh thì cái pho tượng này không làm công thành. Chính nhờ chiến tranh mà pho tượng mới thành, là bởi vì rằng chiến tranh ấy thì cái người Mỹ người ta ngày xưa với người Việt Nam đó, thì Mỹ thì họ thiếu gì những cái đồ nghề của họ, họ mới chở những các thứ, cho nên họ mới có cái loại xe, những cái mà móc được những các cái bảng những đo để họ móc lên cao, họ đặt vào đấy cho mình. Thế chính là bởi vì có chiến tranh thì các loại xe nó mới đến đấy à, mà loại xe ấy nó tới đấy, mà các ông quan Việt Nam mình sĩ quan đó là chỉ huy trong cái trận đó, thì người nào cũng có cái tâm sợ Phật. Nếu là cái lúc bây giờ cái mạng sống của người ta là treo leo nguy hiểm, cho nên các sĩ quan ta đổ vào người ta làm, người ta lo cái pho tượng này. Thế là mà các xe của người ta là làm việc đấy, thế là người ta xuống vào một tuần lễ xong hết. Mà lạ, cái một cái lạ thứ ba nữa, đang một cái nơi chiến tranh ác liệt như thế mà xong pho tượng thì có lệnh bãi chiến, dân được trở về, không có chiến tranh ở cái khu ấy nữa, chưa phải là chiến tranh toàn quốc nhưng mà bãi chiến ở cái khu ấy. Pho tượng vừa xong, các ông sĩ quan lo các thứ về pho tượng đâu vào đấy vừa xong, thì là có lệnh bãi chiến ở cái khu ấy và cho dân trở về. Thế là chùa trở về, hòa thượng trở về, dân chúng trở về. Thế lúc bây giờ bà mới đến, bà bây giờ sư cô lên đi về cái chùa ấy, sư cô cho con cạo đầu ở cái chỗ cái pho tượng đấy, sư cô cạo đầu cho con. Thế đến cái lúc bây giờ thì thầy lại bao nhiêu cái hăng hái của thầy ấy xong rồi thì tự nhiên miệng nó hết. Thế bảo rằng hòa thượng ở cái chùa đã sửa soạn hết rồi để cho con về đấy con cạo đầu, mà hòa thượng cho con về đây để đón sư cô, thỉnh sư cô về như là mình đã hứa. Thì hòa thượng ở cái chùa chấp nhận để cho làm lễ cạo tóc cho bà ở đấy, và mình về để nhận để cạo đầu cho cái cụ, cho cái bà đó. Thế thì thầy mới bảo rằng thôi tôi chỉ mong ước việc Phật cho thành, mà bây giờ thành rồi thì là mừng, đấy là cái chỗ mừng nhớ lớn nhất. Chứ còn bây giờ tôi về chùa Tăng này tôi ngại lắm, thôi bà muốn cạo đầu thì bà cạo ở đây, tôi nhận vậy. Thế thì tức là dược sư ở Sài Gòn tôi thì tôi cạo đầu cho bà ở đây, chứ còn bây giờ bảo tôi lên chùa Tăng, tôi xưa nay ít giao thiệp, tôi sợ tôi thất lễ, tôi nhà quê không có biết, cũng cậy là mình là người ở trên phố An Bè, mà tôi là sư núi như tổ Quý Sơn ngài bảo hễ cứ có ai chê trách thì nhận mình là sư núi. Cho nên tôi không dám về, mà thực tình thầy cũng sợ thật, không dám về các nơi những chốn các quý hòa thượng. Anh em thầy nói thật như thế thì thôi bây giờ bà đợi tôi một chút, bà ba hôm nữa bà trở lại để tôi gửi lễ phẩm về cúng đàn hòa thượng. Các con có biết thầy gửi cái gì không? Đố biết. Thầy mới đi, thầy nhờ những các Phật tử ở chùa Dược Sư đó, mà các bà ở chùa Dược Sư đó, thầy mới bảo bà đi quyên cho tôi những cái quần áo cũ, tất cả quần áo người lớn người bé, người nam cả nữ, có cái gì xin hết đi cho tôi mấy bao. Thế là các bà đi một hôm là xong, về thầy có một không biết đến ba bốn bao hay là sáu bảy bao đó, thầy được nhét toàn những quần áo cũ, thầy gửi cúng hòa thượng. Thầy gửi cái bà mang về và bạch hòa thượng là xin phép hòa thượng là bà sẽ cạo đầu ở tại chùa đây, chùa sư nữ, bà là nữ thì bà cạo đầu ở chùa sư nữ, mà tôi xin đỉnh lễ, xin tạ tội với hòa thượng, chứ tôi và cũng có thưa thật là tôi rút rác tôi không có dám dám lên về chùa tăng, và đây tôi xin gửi cúng gà ngài bấy bao. Mình cũng nghèo luôn, chỉ có tiền mà sắm các thứ, thế cho nên thầy gửi mấy bao. Mà không về về sau bà trở lại, bà cạo đầu đó, bà trở lại bà nói hòa thượng mừng lắm mấy cái bao đó, bởi vì cái chỗ người ta vừa mới di cư về, người nào cũng đói, người nào cũng thiếu, người nào cũng cần, mà ngay chính trong chùa cũng thiếu thốn nữa. Cho nên thầy gửi mấy cái bao nó đúng là hợp thời, cho nên hòa thượng mừng lắm, hòa thượng cảm ơn lắm. Thế lại thành ra một cái lễ phẩm đức đạo. Bởi vì thực sự là mình nghèo, mình không có, mình không không có mà sắm sửa như là mọi người, như những cái lễ phẩm cho nó phải. Thế nhưng mà thầy cũng nghĩ là cái xứ người ta vừa mới di cư về. Thế thầy quả nhiên, cái món quà của thầy là món quà mà xưa nay ít người gửi về cho ngài, cho nên ngài mừng lắm. Đấy, thế thành ra là thầy bắt đầu là cái cô đó, cái bà đó, thế tức là cô Thị Minh, cô có cái chùa ở trên Đà Lạt đó, chùa ở phố Nguyễn Du ở trên Đà Lạt đó. Thế đấy, đấy là cô Thị Minh đầu tiên, tức là coi như cô ấy mở hàng. Thế thì ngay cái hôm cô ấy xin cạo đầu đó, nè, thì là thôi một lô, họ tới họ cũng xin bảo thôi thì bây giờ sư cô đã nhận cái vị này, sư cô cho con cạo đầu nhân thể. Thế là thầy nhận một lúc 7-8 người. Thế rồi từ đấy ở đây là thầy cứ thấy ai đến thầy cũng nhận. Thì trừ những cái vị nào mà có cái nhân duyên đặc biệt thì mới từ chối thôi. Thế việc đấy, cho nên chính thầy lúc đầu là không có nhận đệ tử, vì biết là nhận này không nổi. Đấy, thì Phật cũng đã chứng tâm cho thầy là thầy biết là thầy không nổi cái trách nhiệm gần gũi trông nom chăm sóc. Đấy, thế nhưng mà cũng may là rồi thì các vị lớn lại lo cho các vị bé, rồi cứ đùm bọc lẫn nhau rồi đó, đừng sống vơ sống vất, nhưng mà rồi nó cũng sống được đến cái ngày này. Đấy, cái nhân duyên, có nhân duyên chứ thật chính thầy là thầy biết là thầy không nổi, không đủ khả năng làm được cái việc mà thay Phật mà trường dưỡng cái bồ đề tâm của mỗi con người, không phải dễ, khó.